Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Thương mại Mỹ mới đây thông báo họ tăng thuế chống bán phá giá áp vào 5 nhà xuất khẩu cá ba sa ở Việt Nam sau giai đoạn rà soát hành chính từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến 31 tháng 7 năm 2022. Quyết định của Bộ được đăng trên công báo liên bang hôm 14 tháng 3. Những hãng phải chịu mức thuế cao hơn là công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, tập đoàn Cafatech, tập đoàn Hùng Vương và các hãng liên kết, tập đoàn đầu tư và phát triển quốc tế và công ty cổ phần thủy sản Lộc Kim Chi, theo kết quả rà soát của Bộ Thương mại Mỹ mà VOA xem được qua công báo liên bang. Văn bản được Bộ Thương mại Mỹ công bố nói rằng bộ này xác định 5 công ty kể trên bán sản phẩm cá phi lê vào Mỹ với các mức giá thấp hơn giá trị bình thường trong giai đoạn bị rà soát. Như vậy, họ phải chịu mức thuế riêng là $0.18 trên 1 kg. Mức thuế mới cao hơn so với mức trước đây là $0.14 trên 1 kg. Đây được áp dụng đối với 5 công ty nêu trên và các hãng xuất khẩu khác được Bộ Thương mại Mỹ xếp chung vào danh sách các pháp nhân trên toàn Việt Nam. Có một hãng Việt Nam được Bộ Thương mại Mỹ xác định là đã không bán hàng với giá cả dưới giá trị bình thường vào Mỹ và không bị áp thuế chống bán phá giá, đó là tập đoàn Vĩnh Hoàn. Trong năm 2023, giá trị thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt $1.56 tỷ, giảm gần 27% so với năm 2022 theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Mặc dù vậy, con số đó vẫn cao hơn giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản và Trung Quốc, lần lượt là $1.51 tỷ và $1.34 tỷ. Tổng cục Hải quan dự báo rằng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2024 sẽ phục hồi, kể cả ở thị trường Mỹ, song cũng nhận định rằng trong khi nhu cầu nhập khẩu của Mỹ tăng, thủy sản Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm của các nhà cung cấp khác, ví dụ như tôm Ecuador và Ấn Độ. Hồi tháng 9 năm 2023, báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, khẳng định rằng Mỹ luôn là đối tác hàng đầu về nhập khẩu thủy sản Việt Nam. Hiệp hội nêu bật rằng vào năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ đạt kỷ lục $2.15 tỷ, tăng 80% so với thời điểm 10 năm trước. Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ra thông báo hôm 21 tháng 3 cho hay Việt Nam đã nhận được khoản thanh toán $51.5 triệu vì đất nước này được xác minh đã giảm phát thải 10,3 triệu tấn carbon từ đầu tháng 2 năm 2018 đến hết năm 2019, báo điện tử chính phủ và một số báo trong nước đưa tin. Việt Nam đạt các kết quả giảm phát thải được xác minh, còn gọi là các tín chỉ carbon, thông qua chương trình hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, gọi tắt là RED cộng, và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng, tin cho hay. Theo báo điện tử chính phủ, Việt Nam là nước đầu tiên ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán từ Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp FCPF của Ngân hàng Thế giới căn cứ vào kết quả giảm phát thải. Đây là khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ Quỹ FCPF cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và có chất lượng cao, các bản tin trong nước dẫn lại thông báo của Ngân hàng Thế giới. Số tiền $51.5 triệu đó, theo Ngân hàng Thế giới, sẽ mang lại lợi ích cho hơn 70.500 chủ rừng và hơn 1.300 cộng đồng sống gần rừng, thông qua kế hoạch chia sẻ lợi ích rộng rãi được xây dựng qua quá trình tham vấn minh bạch với nhiều bên tham gia. Thông tin của Ngân hàng Thế giới được báo chí Việt Nam dẫn lại ghi nhận rằng nỗ lực của Việt Nam thực hiện RED cộng đã mang lại kết quả lớn hơn hẳn khối lượng đã ký hợp đồng với quỹ FCPF. Cụ thể, Việt Nam đạt được 16,2 triệu tín chỉ cho giai đoạn 2018-2019, cao hơn 5,9 triệu so với khối lượng 10,3 triệu trong thỏa thuận chi trả giảm phát thải. Ngân hàng Thế giới đã thông báo cho Việt Nam việc thực hiện quyền mua thêm 1 triệu kết quả giảm phát thải bên ngoài số lượng hợp đồng. Việt Nam có thể bán khối lượng giảm phát thải thừa ra kể trên cho bên thứ ba thông qua các hiệp định song phương hoặc thị trường carbon. Việt Nam cũng có thể sử dụng các kết quả giảm phát thải vượt trội đó như một khoản đóng góp cho quốc gia tự quyết định hoặc giữ lại cho các mục tiêu về khí hậu, Ngân hàng Thế giới nói trong thông báo của họ.
Ở 1 tháng 3, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với hai nhà bảo vệ nhân quyền Tô Hoàng Trương và Thạch Cương. Như VOA đã đưa tin, hai nhà hoạt động Khmer Rouge này bị một tòa án ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh xét xử hôm 20 tháng 3 sau khi họ tổ chức các khóa học và phân phát tài liệu về quyền của người bản địa theo công ước quốc tế. Ông Tô Hoàng Trương, 38 tuổi, bị kết án 4 năm tù, và ông Thạch Cương, 37 tuổi, bị kết án 3 năm rưỡi tù với cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự. Ông Mervyn Thomas, chủ tịch sáng lập của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, nói trong một thông cáo, việc chính phủ Việt Nam đàn áp các dân tộc thiểu số và tôn giáo không có dấu hiệu chậm lại. Chỉ cách đây vài tuần, chính phủ đã liệt hai tổ chức nhân quyền của người thường vào danh sách khủng bố. Ông Thomas nhắc lại việc chính quyền tỉnh Phú Yên vào hồi đầu năm nay xét xử một mục sư thực hành các buổi cầu nguyện tại nhà. Và hôm nay, một lần nữa, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu kêu gọi trả tự do ngay lập tức và xóa bỏ cáo buộc đối với hai nhà bảo vệ nhân quyền Tô Hoàng Chương và Thạch Cương. Ông nhấn mạnh, chúng tôi lên án chính phủ Việt Nam vì sự trấn áp và đàn áp trắng trợn, dai dẳng nhằm vào các dân tộc thiểu số và tôn giáo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc chính quyền Việt Nam với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu nhưng chưa được trả lời. Vụ bắt các ông Thạch Cương, Tô Hoàng Chương và Danh Minh Quang vào ngày 31 tháng 7, 2023 theo quyết định của cơ quan điều tra viện cớ lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam cho thấy rõ việc đàn áp có hệ thống những tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Tổ chức nhân quyền Liên đoàn Khmer Krom có trụ sở ở Mỹ lên tiếng trong thông báo vào hồi tháng 2 năm nay sau khi ông Quang bị tuyên án 3 năm rưỡi tù trong một phiên xét xử riêng. Trang công an Trà Vinh dẫn lời khai của ông Thạch Cương tại tòa nói rằng ông có nhận tổng cộng trên 770 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân ngoài nước như Mỹ, Úc, Canada để thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện trong nước, thành lập Hội Tương trợ vì sự phát triển Khmer và in ấn các tài liệu về quyền của người bản địa. Và trang này cho là các ấn phẩm có nội dung xuyên tạc chính quyền. Ông Thạch Cương và Tô Hoàng Chương có 3 lần đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh để nhờ can thiệp, tác động đến Liên Hiệp Quốc và yêu cầu Việt Nam thực hiện vấn đề nhân quyền và quyền các dân tộc bản địa, vẫn theo trang Công an Trà Vinh hôm 20 tháng 3. Nhận định về bản án dành cho hai nhà hoạt động nêu trên, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói với VOA, tôi cho rằng việc chính quyền Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động Khmer Krom thực sự dường như không có giới hạn nào cả. Ngày càng có nhiều người trong cộng đồng Khmer Krom bị dính vào những cáo buộc không có thật theo Điều 331 này. Ông Robertson cho rằng các điều luật như Điều 331 được thiết kế để ngăn cản người dân thực hiện quyền của họ. Người Khmer Krom chủ yếu theo Phật giáo Nam Tông và không được chính quyền Việt Nam xem là người bản địa. Theo các nhóm nhân quyền quốc tế, người Khmer Krom cũng giống như tình trạng của nhóm dân tộc người thường ở Tây Nguyên, phải đối mặt với hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, nhóm họp và đi lại. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay không công nhận người bản địa, chỉ gọi các nhóm này là dân tộc thiểu số. Hà Nội cũng bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền hay vi phạm tự do tôn giáo, khăng khăng rằng các quyền này luôn được đảm bảo tại Việt Nam.
Việc bãi miễn tất cả các chức vụ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mà không đưa ông ra trước pháp luật là không thỏa đáng. Nếu như ông Thưởng đã nhận hối lộ số tiền lớn, một nhà quan sát chính trị từ trong nước nói với VOA. Hôm 21 tháng 3, sự nghiệp chính trị của ông Thưởng, Chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử và một thời được xem là ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng sản, coi như kết thúc khi Quốc hội biểu quyết bãi miễn chức Chủ tịch nước và đại biểu Quốc hội của ông, một ngày sau khi ông bị cho ra khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thưởng là vị nguyên thủ thứ hai có kết cục này trong vòng hơn một năm, sau người tiền nhiệm của ông là ông Nguyễn Xuân Phúc hồi đầu năm 2023. Về vi phạm của ông Thưởng, thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 20 tháng 3 ghi rằng ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương và chịu trách nhiệm người đứng đầu, nhưng không nói rõ ông Thưởng đã vi phạm những gì. Đáng chú ý là ông Thưởng đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định là có sai phạm sau cuộc họp hôm 18 tháng 3. Trong cuộc họp này, cơ quan phụ trách kỷ luật của đảng đã đi đến quyết định đề nghị kỷ luật các ông Đặng Văn Minh và Cao Khoa, Chủ tịch và cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, địa phương ông Thưởng từng làm bí thư từ năm 2011 đến năm 2014. Hai ông Minh và Khoa trước đó đã bị công an khởi tố về tội nhận hối lộ khi họ mở rộng điều tra vụ án ở tập đoàn bất động sản Phúc Sơn. Ngoài các lãnh đạo Quảng Ngãi, cuộc họp hôm 18 tháng 3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã đề nghị kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Di Thành, lần lượt là bí thư và chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc vì đã nhận hối lộ của tập đoàn Phúc Sơn. Theo những thông tin rò rỉ trong hậu trường, thì người nhà của ông Võ Văn Thưởng đã nhận số tiền đến 60 tỷ đồng từ Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ khi ông còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. VOA không thể độc lập kiểm chứng thông tin này. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và là nhà quan sát chính trị ở Hà Nội, nói rằng có khả năng đến 99% ông Thưởng bị mất chức là dính đến vụ hối lộ ở tập đoàn Phúc Sơn. Ông A chỉ trích đảng che giấu thông tin về vi phạm của ông Thưởng, điều mà theo ông chỉ khiến người dân thêm hoài nghi. Có thể nếu họ nói rõ ra vi phạm của ông Thưởng thì ê mặt quá, cho ông Thưởng và cho đảng. Ông A phân tích và cho rằng nhiều khả năng ông Thưởng có tội vì nếu không, ông ấy đã không chấp nhận sự nhục nhã như thế này.
Và nếu mà làm thật nghiêm khắc thì họ phải vạch ra là ông đã vi phạm cái gì. Nếu mà giả như đúng là ông ấy có nhận hối lộ thì phải đưa ra pháp luật để mà xử một cách nghiêm túc. Còn nếu ông không nhận hối lộ thì cũng phải để cho ông ấy có cái quyền để thanh minh một cách rạch ròi cho dân chúng được biết.
Khi được hỏi về hình thức xử lý ông Thưởng về kỷ luật đảng mà không xử lý hình sự, nhà bất đồng chính kiến này cho rằng không thỏa đáng đối với dân. Luật pháp Việt Nam quy định ai nhận hối lộ số tiền hay tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ đối mặt với mức án từ 20 năm, chung thân cho đến tử hình. Ông A chỉ ra rằng có người ăn trộm một con vịt còn bị bắt đi tù 7 năm. Có thể ông ấy đã lên đến chủ tịch nước thì có được kim bài miễn giảm nào đó. Ông A bình luận về việc ông Thưởng được cho hạ cánh an toàn.
Thì đấy là một cái điều chứng tỏ nữa là ở Việt Nam có nhiều người ngồi xổm trên pháp luật. Tức là cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là phải nên mất vào sọt rác, chả có ý nghĩa gì cả.
Vụ việc ông Thưởng xảy ra vào lúc Trung ương Đảng đang chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng Cộng sản sẽ diễn ra vào năm 2026. Trước Đại hội 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người phụ trách công tác nhân sự của đảng, khi đó đã nói rằng tuyệt đối không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội thái hóa biến chất. Tuy nhiên, khóa 13 chỉ mới đi được hơn nửa nhiệm kỳ, đã có đến 4 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, bao gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể hơn một chục ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các tỉnh, thành và các bộ ban ngành đã bị kỷ luật vì tham nhũng.
Tôi nghĩ là những người đứng đầu phụ trách cái công tác này thì chắc là cũng nên tự nhận cái trách nhiệm chính trị của mình như là ông Võ Văn Thưởng hoặc là ông Nguyễn Xuân Phúc trước kia.
Theo lời ông A thì những người đề cử ông Thưởng vào ghế chủ tịch nước và những người trong Trung ương Đảng đã bỏ phiếu tán thành đều phải kiểm điểm nghiêm khắc. Tại phiên họp của tiểu ban nhân sự chuẩn bị cho Đại hội 14 hôm 13 tháng 3 có sự tham gia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Trọng khi đó đã được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng phải có con mắt tin đời, đừng trông gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, hay đừng để bị đánh lừa bởi cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong. Khi được hỏi về quyết tâm chống tham nhũng của đảng khi có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, khi chỉ mới hơn nửa nhiệm kỳ, điều chưa từng thấy trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông A nói.
Cuộc mà gọi là chống tham nhũng này thì không thể có kết quả được. Là bởi vì nó chỉ vặt những cái mầm, những cái nụ, những cái cành mà thôi. Còn cái gốc rễ của vấn đề tham nhũng là vấn đề bản thân hệ thống. Thì phải sửa bản thân hệ thống. Còn bản thân hệ thống nó đẻ ra những kẻ tham nhũng.
Về bài học đảng rút ra cho công tác nhân sự trong nhiệm kỳ sắp tới, nhà quan sát chính trị này cho rằng phải thực thi dân chủ trong đảng.
Là có một cách rất đơn giản thôi. Là đừng có bưng bít thông tin. Hãy để cho dân chủ trong đảng, bản thân đảng Cộng sản, nó phát huy cái tác dụng của nó. Tức là tất cả các đảng viên được nói lên cái chính kiến của mình và được phê phán những người khác, phê phán cả những người lãnh đạo một cách xây dựng.
Tuy nhiên, ông A cho rằng đảng sẽ không làm được điều này vì điều lệ đảng quy định dân chủ tập trung, điều mà ông cho là phản dân chủ vì cấp dưới phải phục tùng cấp trên, thiểu số phải phục tùng đa số.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.